Vậy chúng ta thử nghĩ, chúng sanh ngày nay, cái nhu cầu bức thiết là gì? Đó là sự giáo dục của Phật Đà, không gì quan trọng hơn việc này. Cho nên, tại đây chúng ta cũng có vài bạn đồng tu, cũng rất là hiếm có. Họ thiết lập hội Tịnh Tông tại đây, hy vọng có thể đem Phật Pháp xây dựng tại đây. Thật khó có được. Họ đến tìm tôi cũng tùy duyên. Quý vị có tấm lòng này thì tôi đến để giúp đỡ. Quý vị không có lòng này thì tôi đi nơi khác. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Nhưng điều tối quan trọng là phải bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Người có thể hoằng dương đạo, chẳng phải đạo hoằng dương người. Về kinh điển, ngày nay kỹ thuật ấn lót phát đạt, chúng tôi đã in rất nhiều, rải rác khắp cả thế giới. Nhưng chẳng có người giảng, mọi người xem vẫn không hiểu, vẫn đem ý nghĩa hiểu sai, cần phải có người giảng. Vì vậy cho nên, hôm nay việc làm lợi ích chúng sanh, cái lợi ích lớn nhất không chỉ bằng bồi dưỡng huấn luyện nhân tài giảng kinh. Công đức này là đệ nhất công đức, cái công đức không chỉ sánh bằng. Nơi đây tôi hy vọng các bạn đồng tu của Hội Tịnh Tông tại đây, hãy hướng về mục tiêu này mà làm. Tâm lượng phải rộng lớn, chẳng phải chỉ vì một đạo tràng này của tôi, chẳng phải chỉ vì một địa phương này, một quốc gia này, chúng ta phải vì toàn thế giới. Một quốc gia được tốt, còn các quốc gia khác không tốt thì ngày tháng chúng ta vẫn chẳng sống được yên ổn. Mọi người đều tốt thì ngày tháng chúng ta sẽ được an lành. Là người xưa Trung Quốc có câu, một nhà no ấm, nhà nhà oán hận. Một người giàu có no đủ, còn kẻ khác bần cùng đói rách. Kẻ nghèo sẽ đố kỵ oán hận anh, giờ phút nào cũng muốn chỉnh anh, thì ngày tháng anh nào sống cho yên được. Mỗi người đều giàu có thì chúng ta sẽ sống an vui. Cho nên nhãn quan phải rộng, phải trông thật xa, hy vọng cả thế giới này đều tốt lành thì chúng ta cũng tốt lành. Vậy thì chúng ta bắt tay từ đâu? Phải từ bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp bắt đầu. Đây là hy hữu và khó có được. Có nhiều người hoằng pháp, nhiều người giảng kinh, mọi người hiểu rõ đạo lý của Phật Pháp, dần dần giác ngộ thì mới có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây gọi là Pháp Bồ Đề Tâm. Còn tin sâu nhân quả, đây là nói về Bồ Tát. Bồ Tát có tin nhân quả không? Thiện có thiện báo, ác có ác báo, chúng ta đều tin. Cái nhân quả mà Bồ Tát tin đó chẳng phải cái nhân quả này. Là nhân quả gì? Là niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Thật vậy, từng nhân quả này, chúng ta từ trong kinh luận thấy được, rất nhiều vị Bồ Tát đều không biết. Cho nên phải tin rằng, niệm Phật là nhân, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định thành Phật. Đây là quả báo. Còn đốc tụng Đại Thừa, những người tu tịnh độ chúng ta, về Đại Thừa thì chỉ tụng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, một môn thâm nhập. Nếu anh cảm thấy chưa đủ, thì tịnh độ ngũ kinh nhất luận là đủ rồi, thì là vô cùng phong phú rồi. Chẳng cần cầu thêm nhiều nữa. Từ trên đây đặt nền móng, nở hoa kết trái, đem nó phát dương quang đại. Một bộ kinh thông thì tất cả các kinh khác đều thông đạt. Sau cùng là khuyến tấn hành giả. Do đây có thể biết, phía trước chỗ nói toàn là thuộc về tự lợi. Một câu sau cùng dạy chúng ta đem những lợi ích hay ho chuyển cáo lại kẻ khác, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, làm cho họ nhận thức được Phật Pháp, liễu giải Phật Pháp, tu học Phật Pháp và thành tựu Phật Pháp. Thành tựu Phật Pháp, thành tựu Pháp môn trí tuệ vô lượng vô biên là ý nghĩa này. Vậy đây là tam phước, năm khoa mục của chúng ta, đây là khoa mục thứ nhất. Hôm nay thì giờ đã hết. Phần sau sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị, tức là lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện. Ngày mai sẽ giảng bốn khoa mục này.